This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, vẫn đang đến với Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ Như Tuyền và Thanh Hùng mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Chương trình này đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50 và do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách từ phòng vi âm. Như Tuyền gửi lời mến chào chú Trương Minh Ẩn, thưa chú.
Dạ, trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài 1600 AM, hân hạnh làm việc với Như Tuyền và Thanh Hùng.
Hôm nay thì nghe giọng chú Ẩn hơi nghẹt nghẹt mũi, không biết là có cảm thương bị thời tiết cảm thương hay không chú, hay cảm thương ai đây?
Không có, tại vì giống như vừa Tấn nói đó, khi mà ông Trump mà vẫn còn lộn xộn mình bị thất tình.
Dạ.
Nghĩa là ông Trump mà vừa Tấn mang cái vụ thất tình ra, thành ra cái đó có thể nó là một trong những lịch sử của loài người đó nha. Dạ đó. Có thể là chú mang cái Bluetooth á, thì nghe tiếng gì thôi, chắc chú có bệnh hoạn gì nên vẫn còn phép á.
Dạ, cảm ơn chú.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất nhiều ạ.
Yeah.
Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về đời sống cũng như an ninh, luật pháp trong cái khu vực mình ở. Xin quý vị vui lòng gọi về số điện thoại của chương trình là 817-899-4110. Hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi thắc mắc đến từ quý vị. Dạ vâng, thưa tiến sĩ, thì đầu chương trình tiến sĩ có những vấn đề gì cập nhật đến quý thính giả không ạ? Xin mời tiến sĩ ạ.
Dạ. Cái thứ nhất á, bao nhiêu người gọi lại hỏi vấn đề runoff là gì? Tại sao tôi đi bầu cử kỳ rồi 3 tháng 11 bây giờ bắt tôi đi bầu cử nữa? Thấy không? Bây giờ sẵn đây nói cho quý vị nghe cái vấn đề runoff là có nghĩa gì. Ví dụ như năm rồi á, khi nào á, bây giờ nói trước là khi nào mà một cái vị trí tranh cử mà có 3 người ra tranh cử, thì nếu không có người nào đủ 50% số phiếu, thì cái đó hai người đầu tiên nhiều phiếu nhất sẽ bắt đầu runoff lần thứ hai. Do đó khi hai người á, thì vấn đề nó không xảy ra. Là hai người bắt buộc phải có người trên 50. Ví dụ 50.1, 50.2, người kia 49.8, 89. Thì do đó không có runoff. Thì tình trạng này xảy ra tại Houghton City của Chúa. Là có nhiều người chú gọi điện thoại nói tại sao anh chị không đi bầu. Nói tôi đi bầu tháng 3 rồi, ủa tháng 3, 11 rồi. Bây giờ ông còn kêu tôi đi bầu là bầu cái gì? Thì họ không hiểu đến khi giảng nghĩa. Ô, té ra thế. Tại giống như trong thành phố Chúa thì rồi có 3 người. Mà 3 người này á, người nào cũng chỉ có 30 mấy%. Tức là mỗi người có 3.000 mấy phiếu, 3.000 mấy phiếu, 3.000 mấy phiếu. Thành ra 2 người đầu tiên mà 3.000 mấy phiếu á, nhiều hơn cái người thứ 3 đó. Cái người thứ 2 hơn người thứ 3 có 17 phiếu thôi. Do đó người thứ 3 kể như rất đại. Thì 2 người mà còn lại chưa đủ 50% đó, thì 2 người đó sẽ tranh cử lần này. Thì như quý vị biết, thành phố Houghton City kỳ rồi đi bầu gần 15.000 người. Mà bây giờ quý vị có biết không, trong vòng 2 tuần nay đi bầu cái vụ runoff, bao nhiêu người biết không, có 180 người. Tại vì người ta không biết là tại sao tôi phải đi bầu. Thì sẵn đây nói cho quý vị nghe và cũng là một phần cũng tại vì mọi người mệt mỏi trong cái vụ bầu cử 3 tháng 11 vừa rồi lắm. Thì hiện tại trong thành phố quý vị làm ơn Việt Nam mà nghe đài này quý vị làm ơn bỏ chút thì giờ đi, phải có 180 người mà lỡ cái người mà cái xe của tôi mà rớt đài mà chỉ cách nhau có 3 phiếu thì tức lắm. Phải không Thanh Hùng?
Dạ đúng như vậy.
Quý vị nên lái xe đi bầu giúp giùm tôi, tức là cái tên người đó là nằm ở hàng đầu tiên là Cal Smith. Thì cái người nào nằm ở hàng đầu tiên quý vị bầu chỉ có vô trong đó, quý vị không có tốn quá 5 phút đồng hồ, vừa vô đưa thẻ, người ta đưa tờ giấy, trong đó có 2 tên thôi. Thì bầu cho tôi người đầu tiên nếu quý vị không nhớ tên. Thì cảm ơn quý vị, đó là cái vấn đề runoff. Thành ra có nhiều tiểu bang runoff hiện tại bây giờ giống như ở Georgia, thượng nghị sĩ Mỹ cũng là runoff. Tại vì hai người đó, cái người thứ ba chen vô, do đó hai người đó không đủ 50%, do đó cái runoff trở lại lần thứ hai. Thì quý vị nào thấy cái thành phố mình có runoff thì làm ơn nhớ đứng dậy giúp đỡ cái người nghị viên nào quý vị nghĩ rằng giúp đỡ cho đồng bào trong vùng thì giúp. Dạ, cảm ơn quý vị.
Mà khi có runoff là như vậy đó thì họ phải gửi thông tin về cho dân trong thành phố phải không chứ?
Thường thường tại vì đa số bây giờ vấn đề dịch rồi đó, ít có người đến City Hall để coi tin tức. Mà nói về coi trên mạng thì một số người họ không biết làm sao coi, nó cũng khổ vậy đó. Do đó, nhưng mà ở thành phố chú thì gửi đi là 10,000+ cái lá thư màu vàng, cái là cái giống như cái fly đó, quảng cáo á.
Dạ, như fly.
Trong đó đó quý vị thấy cái miếng màu vàng có cái hình của chú ở giữa, mấy sao á.
Dạ.
Lý do tại sao có là tại vì chú chính thức nghĩa là ủng hộ cái ứng cử viên này. Thì ứng cử viên này có cái đường lối giống như chú, do đó chú luật pháp cho phép chú làm như vậy. Còn cái chuyện có nhiều người không biết thì mình cũng không nói được, tại vì họ có nhiều người á, cháu biết không, ở đây là 50 năm rồi chưa bao giờ bầu cử trừ kỳ rồi. Ví dụ mà tổng thống này họ đi bầu, đó họ cho tôi hay, nói tôi ở đây 50 năm chưa bao giờ được bầu cử hết.
Dạ. Cảm ơn chú rất nhiều. Và bây giờ thì có thính giả chờ trên đường dây, xin phép chú được đón chú nha.
Dạ vâng, Thanh Hùng Như Tuyền xin được chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello. Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Như Tuyền xin được chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Xin vị thính giả lên tiếng giùm ạ. Hello.
Hello, xin lỗi phải em không ạ?
Dạ, thưa phải, xin chị vui lòng cho biết tên luôn chị nhé.
Dạ, em tên là Phương, em chào anh chị, con chào chú Ẩn.
Dạ, chào Phương.
Dạ, chú Ẩn ơi, chú cho con hỏi là con mới mua cái nhà, con mới mua về, thì cái thằng hàng xóm á, nó nằm đối diện với nhà của con, mà nó không có đậu xe bên nhà của nó, nhà của nó 3-4 chiếc xe vậy đó, mà nó đậu một chiếc xe ở phía bên nhà của con. Ngay cái chỗ ga ra mà con đi ra đi vô á, thì con qua con nói với nó là mày có thể mày mua xích lên thôi, em con không có đuổi nó đi, cái chỗ đậu nó còn dài lắm, con kêu nó mày mua xích lên trên là cái phía bên kia, cái đuôi của nhà bên kia, để cho tao có thể đi ra cho nó dễ dàng. Nó làm lơ, con nói nó 3 lần thì con nghĩ là nó không có biết tiếng Mỹ nhiều hay sao đó, thì con mới nhờ một cái thằng bạn của con nó người Mỹ qua nói chuyện với nó, thì nó nói với tao 3 lần tao biết rồi, tao không có muốn mua chiếc xe đi, vậy thôi mày đi về đi, nó nói vậy rồi nó đóng cửa rồi, con phải làm sao chứ?
Ok, bây giờ cái quan trọng là nó có cản cái đường đi ra không, hay là nó sát cái đường đi ra của mình?
Dạ nó sát.
Ok, thì trường hợp đó cháu có thể gọi cảnh sát lại, hiểu không, là hoặc là chụp cái hình đó, hiểu không? Rồi gọi cảnh sát báo cáo, yêu cầu cảnh sát để giúp đỡ. Tại vì trước sau gì tao cũng phải đi ra, thế nào cũng phải đụng cái xe đó. Ok?
Dạ.
Nhưng mà chú không hiểu nè. Cái đường lái xe của cháu đó, nó nằm bên kia, mà bên kia nó có đụng đường lái xe của nó không? Chắc là không. Tại vì mỗi cái khu nhà đó, cái đường lái xe lúc nào cũng nằm bên tay phải hoặc là tay trái cùng với nhau hết. Do đó nó có cái khoảng cách để đậu, phải không?
Dạ.
Ok, thì chú chỉ cho cách. Bây giờ mình qua nói nó, thằng đó người Mỹ hả?
Dạ.
Ok, một là cháu gọi cảnh sát nhờ sự giúp đỡ, là tại vì trước sau tôi cũng đụng tôi ra không được. Chụp cái hình rõ ràng để đừng có gọi cảnh sát tới cái bữa đó nó lại đậu chừa đường cho mình đi.
Rồi cái thứ hai nữa đó, nếu cháu có thể lấy xe, cháu sẽ đậu ngay đó. Nhưng mà làm vậy đó, gặp cái thằng cà chớn, nó ra xì bánh xe, hoặc là nó rạch xe mình, nó mắc công. Do đó, nhà cháu có camera không?
Dạ có, con để ngay đó luôn. Mà con nói chú nghe, nó ngang ngược tới mức độ như vậy nè chú. Cái ngày lễ Thanksgiving á, nhà con có khách. Thì trước đó con đã nói với nó rồi, mà nó không chịu mua đi. Rồi á, con thấy cái xe của nó mua đi. Nó vừa, trước khi nó mua đi á, nó kêu một đứa ra đậu chiếc xe, đậu chạy sẵn sau lưng nó đó. Thì nó mua chiếc xe đó đi, chiếc xe đó chạy vô. Rồi con đợi cho nó về. Dạ con đợi cho nó về. Thì nó, lúc mà nó về á, thì nó thấy con đứng ở đó. Thì nó ngồi trên xe lâu lắm, mà một lát nó cũng xuống. Nó xuống rồi nó mua chiếc xe đó đi. Rồi bạn con kêu con vô đứng đó, nhưng mà con làm như vậy không được. Thì con coi nó, con chờ nó xuống xe để con nói chuyện với nó, nhưng mà nó không thèm xuống xe. Nó kêu đứa con gái á, chạy chiếc xe lên, rồi nó chạy chiếc xe nó vô đậu. Thì lúc nó bước xuống á, con mới nói với nó là mày đậu ở đây á, con trai của tao nó mới có lấy bằng lái, nó ve ra nó sẽ đụng cái xe của mày, nó xém đụng mấy lần rồi, bây giờ mày đậu xích lên đi. Nó nói quát, xong rồi nó bỏ nó đi.
Rồi okay.
con
cái đó là người,
dạ.
Cái đó là người Mỹ hay gì?
Dạ nó Mỹ, nhưng mà nó nói tiếng Mỹ được, con thấy tụi nó nói chuyện nhau, nó tiếng,
đâu,
tiếng Mỹ
bây giờ
được.
Chú hỏi câu là cái nhà đó có bao nhiêu chiếc xe?
Cái nhà của nó con thấy 3-4 chiếc xe vậy đó, không biết, nhưng mà cái chỗ đậu của nó vẫn còn, trước cửa nhà nó không có đậu. Nó đậu trong cái phần parking lot của nó xong á, rồi trước cửa nhà của nó bên trái bên phải nó không đậu, mà nó đậu phía bên nhà con.
Thì bây giờ để chú giảng nghĩa cho nghe bây giờ. Ví dụ như cháu làm ít lòng nó.
Nó con sợ vậy đó.
Giờ gặp cái thằng cà chớn thì thôi mình nhìn nó lái ra thẳng thẳng chút rồi quẹo đi. Nhưng mà nếu mà nó block chiếc xe ngay cái đường lái của cháu đó, hiểu không?
Dạ.
Thì cháu ra không được á, gọi xe kéo. Nhưng mà trước khi làm nó chụp hình, nó block cái driveway của tao, tao ra không được. Hiểu không? Nhưng mà phải có lý do. Ok? Rồi cái thứ hai đó, yêu cầu cảnh sát tới để giúp đỡ trong vấn đề này. Ok? Tại vì nó được quyền đậu, nhưng mà luật lệ là đừng có block cái driveway. Nhưng mà ngay cái chỗ nó đậu có cái cột cái cứu nước cứu quả gì hay không?
Hay dạ là không, không có gì không. Dạ okay. Không, cái phần của nó đậu á là
rồi.
Phần cái cổng thang
không, chú, đó là ý kiến của chú. Tại vì giống như chú nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, cẩn thận.
Dạ.
Đừng có để nó phá, nó làm cho mình bực mình lắm. Ok nhé.
Dạ con cũng như chú dặn, cho nên con mới hỏi chú giờ con phải làm sao. Thôi kệ nó đi hả chú.
Cái dạ kệ nó, nhưng mà mình đi ra dạ. Ví dụ như nó cà chớn nó đậu vậy. Tại vì nếu không phải nhà nó thì cháu cứ chờ thời gian đi. Không có công an việc làm thế nào cũng dời. Nhưng mà nếu mà tại vì chú chưa biết hoàn cảnh gia đình, chú không có thể chỉ thêm được. Nhưng mà ở gần hàng xóm đó, cẩn thận cái thứ mà nó liều hay cà chớn. Mình càng bơi ra, giống như mình có một cái vết thương vậy, mình bơi ra thì nó càng lỡ thêm.
Dạ.
Đúng không? Rồi.
Dạ, dạ. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, con chúc chú khỏe nha.
Rồi, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách đang vẫn tiếp tục đến với quý vị. Có những câu hỏi nào mà liên quan đến những vấn đề an toàn của cuộc sống, an ninh của cuộc sống thì xin quý vị đừng ngần ngại. Hãy nhấc điện thoại lên gọi cho chương trình để được chia sẻ. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Trong lúc chờ quý vị thì trở lại với chú Trương Minh Ẩn thưa chú.
Ok, có một vấn đề này hôm trước chú nhắc rồi mà có nhiều người không biết. Ví dụ như quý vị ở cái vùng nào á, hiện tại có hầu như những cái mùa lăng khác, không biết nó có chương trình hay không. Giống như cái vùng Tarrant County này, Arlington là một forward, có thể không forward, như là thành phố của chú Hotham City, North Richland Hill rồi đó. Thì cái Imberland, cái hãng gọi là Mesta đó, chắc, thì nó có cái chương trình là thí dụ như nhà quý vị có mấy nhiêu người ở cũng được hết á. Thì cái membership mỗi năm chỉ có 69 đồng. Ok? Thì lỡ mà quý vị có cần đi bệnh viện á, thay vì quý vị phải trả ngàn mấy, tại có những insurance nó mới cover cái đó, thì mình chỉ trả có 214 đồng thôi. Thì hy vọng rằng 69 đồng á, mỗi năm mình cho nó free, chứ đừng có mong là mình có đi bệnh viện để lấy lời lại, không có chuyện đó. Do đó, quý vị nào ở cái vùng mà có chữ MESTA, M-E-D đó, Star là ngôi sao đó, thì quý vị lên mạng á, để Medstar Membership Application, vô trong đó download rồi gửi cho nó cái check là 69 đồng. thì nếu gia đình mình có cha mẹ anh em hoặc là nhiều khi con cái trong gia đình, nó có nhiều người cứ sợ tốn cả ngàn đồng con nó bị té tai nạn nặng mà không dám kêu xe cứu thương, thì quý vị chở đi có nhiều khi nó tới đó nó quá trễ. Tại vì mình gọi một cái là nhân viên massage và cứu hỏa tới đầu tiên á, họ sẽ tìm cách họ giúp đỡ ngay tại chỗ. Tại vì một lần quý vị gọi ambulance là trường hợp rất là khẩn cấp. Do đó khuyên quý vị nào ở trong vùng mà có cái chữ MESTA đó, ambulance chạy ngay qua lại qua lại qua ra, quý vị vô down application chỉ có 69 đồng cho nguyên một gia đình, những người cư ngụ trong đó chứ không phải là một người. Một năm chứ không phải là mỗi tháng. Nó rất có lợi. Ok? Yeah. Đó là cái mà có số đồng bào hỏi tôi tại sao mà tiền ambulance tôi đi kìa rồi tới 1,200, 1,300. Tại vì quý vị không có nằm trong cái membership. Ok, membership 69 đồng mà nhà quý vị có 20 người á, thì đỡ biết bao nhiêu tiền. Do đó quý vị nếu ở trong vùng có cái ambulance mà Mesta đó, quý vị lên down application để quý vị trở thành member, thì lỡ sau này ông bà cha mẹ có chuyện gì chở đi cấp cứu nhanh hơn là mình, tại vì mình không có những dụng cụ y tế trong cái thời gian từ lúc khoảng đường từ nhà mình cho tới bệnh viện. Ok, và hơn nữa thêm được cái có nhiều cái bệnh viện khi mà mình vô đó đầu cũng chảy máu, cầm cái tay đè vô mà nó kêu ngồi chờ, nhưng mà khi mà ambulance mà chở vô là ngay tại chỗ, ưu tiên ngay tại chỗ liền. Đó là những cái lợi mà chú chỉ cho đồng bào trong vùng. Cảm ơn.
Đúng rồi chứ, tại vì thường thường xe cứu thương họ có một cái cổng đi riêng đặc biệt vào trong phòng cấp cứu luôn chứ.
Đấy, tại vì dạ. Năm nay chú vô bệnh viện 3 lần.
Rồi, không? Dữ vậy chú.
Rồi, vô bệnh viện không phải sửa sắc đẹp đâu. Tại vì tới cái tuổi thì bỗng dưng nó khỏe mạnh. Nhưng mà nhiều khi thiếu cái chất trong người giống như chú bỗng dưng ngồi ăn cái nó say sẩm, nó ói gần chết luôn. Tới chừng điều tra ra đó. Thử máu, chú thử máu thường, nhưng mà nhiều khi mình overlook.
Dạ.
Chú thiếu cái chất potassium đó, tức là ăn chuối, nhất là sầu riêng, cái chất nó cao lắm. Và uống sữa thiệt nhiều, chú thì uống sữa nhiều, nhưng mà cũng chưa đủ. Bây giờ một ngày chú ăn 2-3 trái chuối thì giờ nó hết cái bệnh đó. Do đó quý vị nên cẩn thận, khi lớn tuổi rồi giống như xe cũ vậy đó, hết bình nhớt rồi tới bình nước à. Chứ không có xe nào mà chạy tới 300 ngàn mai rồi mà nói là giống như xe mới mua, không có chuyện đó đâu.
Như vậy chú nhớ nha, cứ mà có một cái đĩa bò beefsteak thì luôn luôn phải có thêm một cái phần broccoli bên cạnh đó nha chứ. Nó cũng cung cấp nhiều potassium trong chất này luôn đó.
Dạ không, chú sau khi đi bệnh viện mấy lần rồi chú kinh nghiệm là quý vị tại Việt Nam mình có nhiều người không tin tưởng nơi thuốc bổ, không tin tưởng là cái sự dinh dưỡng quan trọng. Rồi có nhiều người chú khuyên tập thể thao thì lại nói một câu là trời tôi vô hãng tôi làm mệt lắm, tôi khiêng nặng. Cái đó không phải gọi là thể thao. Thể thao tức là những động tác nào nó giống nhau và mình tiếp tục làm như vậy trong một khoảng thời gian, ví dụ nửa tiếng, 20 phút. Cái đó gọi là thể thao. Còn quý vị vừa làm mà quý vị trong đầu cứ dòm đồng hồ là mấy giờ thì tan sở đó, thì cái đó càng quý vị càng làm cho cái sự nó mệt mỏi quý vị.
Dạ, nó căng
chú
thẳng
đã
thêm
từng làm, bây giờ hiện tại bây giờ chú làm mỗi ngày hầu như là 20 tiếng đồng hồ, 18 tiếng mà chú vẫn khỏe, tại vì chú thích những cái việc chú làm. Ok, thành ra không có mệt.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất nhiều ạ.
Vâng, xin được mời một vị trên đường dây.
Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào vị thính giả, vui lòng dạ, cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Kim.
Dạ.
Tôi xin hỏi theo luật đó, nếu mà người ta tới gõ cửa mình thì mình không mở, không, ví dụ như City họ tới họ gõ cửa mình không cho họ vô có được hay không?
Dạ, dạ được. Thí dụ như ngay cả cảnh sát mà lại gõ cửa mình không muốn trả lời cũng được. Nhưng mà thí dụ như đối cảnh sát một khi nó lại mà gõ cửa mình á, thì có cái nguyên nhân. Thì quý vị phải nhìn ở ngoài coi có cái xe cảnh sát hay không. Ok. Tại có những cái vụ cướp mà nó mặc đồ cảnh sát đi vô nó gõ cửa mà xe ngoài nó không có. Người khác chở nó bỏ xuống lại gõ thấy cảnh sát mở cửa vô bắt đầu xong lại cuộc nó trói mình. Còn á, thí dụ như những người cảnh sát chìm khi lại đó thường thường ta đưa cái badge, tức là cái miếng mà bằng sắt có hình của cái cơ quan cảnh sát ở tại địa phương. Thì khi quý vị ở trong thành phố nào á, quý vị mà gặp người cảnh sát hay đeo cái mask bên tay trái đó, quý vị làm ơn nhìn nhận dạng nó giống như thế nào, chứ đừng thấy một cảnh sát đó cảnh sát thôi. Mình phải học biết rằng họ mang cái gì để chi, khi họ tới nhà nhìn coi có cái đó hay không. Nhưng mà khi cái người mà cảnh sát mà không có mặc sắc phục, không có xe tới đó, quý vị nghi ngờ là không biết có thiệt hay không đó, thì đầu tiên quý vị cầm điện thoại 911 gọi ngay tại chỗ, nói rằng hiện tại nhà tôi có một cái ông đưa trình giấy cảnh sát và cái bé rõ ràng, nhưng mà tôi không nghi ngờ là không biết có đúng hay không. Thì trên tổng đài sẽ cho biết đúng, có cái người đó tới nhà ông bà xin mở cửa giùm. Ok? Còn
dạ,
họ gõ cửa, mặc dù họ cảnh sát thì họ gõ cửa mà không có trác tòa, thì họ không có được quyền, ví dụ quý vị cho vô nhà, không ai làm được quý vị hết. Nhưng mà thường thường cảnh sát tới á, là thường thường cái lợi cho mình nhiều hơn. Trừ khi chỉ có cái hại là con mình là thuộc về thứ quậy á, thì là cảnh sát lại nhà cái sợ lắm, hiểu không? Chứ còn thật sự cảnh sát lại nhà là nhiều khi ở cái bên có chuyện gì, họ cần hỏi vài tin tức, bất cứ gì quý vị nên giúp đỡ cơ quan cảnh sát để làm khu phố mình an toàn hơn. Quý vị hiểu rồi phải không? Quý vị
dạ, xin hỏi thêm.
Nhưng nếu mà họ đưa cái trác tòa đó mà thuộc về felony, tức là trọng tội đó, thì đa số đó, thì khi mà có cái lệnh bắt mà thuộc về trọng hình đó, từ cướp bóc người kia, bắn chết người này kia, thì cảnh sát vừa nói chữ police là họ đạp cái cửa rớt xuống liền. Ok? Là họ vô có quyền lục xét trong nhà mình. Ví dụ vô bắt người á, sẵn đây chị hỏi để tôi giúp đỡ cho đồng bào hiểu luôn. Ví dụ như đi vô là có cái trác tòa thuộc về bắt người, thì người cảnh sát không được quyền vô trong đó mở mấy cái học tủ mà nhỏ xíu, hiểu không? Tại vì người trốn cũng được. Ví dụ như bây giờ trong cái thời gian cái trác tòa cho bắt người, họ trình cho chị rồi, họ vô lục nhà hết, họ có thể lên lầu, lên ceiling, họ đập tường rồi cái nóc nhà thì coi có trốn trên đó không. Nhưng mà họ lục vô tủ, lỡ trong đó có 1 kg cocaine thì họ tịch thu cái đó mà quý vị cũng ở tù. Là tại vì người không nằm đó, mà cái người cảnh sát đó vô cớ xét nhà gọi là bất hợp pháp. Nhớ vậy nha. Là nó có nhiều luật lắm, thành ra sẵn chị nói tôi nói luôn. Còn khi nào mà có cái trác tòa vô lục đồ, chẳng hạn như trong này có ma túy thì nó đập ngay tường, ngay chỗ nào nó nghĩ có ma túy nó đập được nát hết. Nhưng mà bắt người là chỗ nào có lý do là người có thể trốn được thì họ mới được quyền mở cho nó thôi. Ok.
Dạ, cho hỏi thăm thêm câu nữa.
Dạ,
à, hôm trước anh có nói, có một cái anh đó, anh nói là anh đi xin với lại City vì cái nhà cạnh bên họ xả rác, anh xin với City thì nếu mà City xuống thì City có được quyền vô cái nhà cạnh bên để mà xét. Tại vì anh nói nhà cạnh bên đó là cái nhà cho mướn phòng mà đã làm phòng rồi mà anh thấy rồi, thành ra rồi.
Tao khoa chị nói gì tới giờ không hiểu, thấy là gì?
Ủa? Ý tôi nói là hôm trước có một cái anh đó, anh nói là có người cạnh bên xả rác nhà ảnh, họ ảnh yêu cầu lượm thì không lượm, rồi còn gây gỗ, mà ảnh biết cái người cạnh bên đó là cái người cho xe phòng, vậy thì ảnh mời City xuống điều tra vụ đó, thì trong trường hợp đó thì City có được quyền vô nhà để bắt cái người đó làm cái phòng không đúng cái quy định của City hay không anh ạ?
Khoan, nó hai cách khác nhau. Ví dụ cái nhà đó ông đó đã mua rồi hay là ông đó làm rất lâu mà không ai báo cáo.
Hôm đó anh nói là ảnh có vô thăm cái nhà đó thì cái nhà đó chắc chắn là có cái phòng đã làm rồi.
Rồi, anh đó được quyền lên City nói cho Code Enforcement.
Dạ,
thì
nhưng
Code Enforcement đó là sẽ lên cái Municipal Judge, tức là cái bà chánh án mà chuyên môn về ticket, về những cái vi phạm luật lệ thành phố. Bà sẽ ký cho cái tác nếu ông đó cần vô xét cái nhà đó. Nếu có người chịu làm chứng, nhớ nha.
Dạ, hôm trước anh cũng có nói.
Và cảnh sát có quyền vô trong đó. Và khi vô trong đó thì coi cái sự mà làm cái phòng đó có nguy hiểm hay không. Còn nếu mà không có người báo cáo, cảnh sát không được quyền lại gõ cửa, trừ khi người chủ Thí dụ hỏi tôi nghe nói ông có xây cái phòng trong đây, ông có cho phép tôi vô không? Thì người chủ nói là tôi chủ nhà, ông được quyền vô. Thì lúc đó ông đó vô rồi, thì ông được đã vô rồi á, thì người đó không mời ông đó ra được. Từ khi á là ông đó đi quá lố thì ông nói ok tới đây đủ rồi tôi mời ông ra. Thì lúc đó cái người đó thấy có những cái mà phạm pháp trong đó nữa thì người đó về phải lấy cái trác tòa. Ok?
Dạ, vậy là phải có trác tòa mới được vô.
Dạ, dạ hoặc không, là không. Cái người chủ nhà mời vô. Nếu mà người chủ á, khi có người báo cáo, cái người mà nhân viên mà coi về cái những cái chuyện đó đó lại hỏi ông chủ nhà, không có trác tòa nha, tôi được quyền vô để coi không? Tôi nghe nói người ta báo cáo, ông kia nói ok, muốn vô coi thì coi. Thì cái đó là không cần trác tòa. Nhưng mà nếu ông kia cự tuyệt, nói không, ông không được quyền vô nhà tôi, mà ông này đẩy ông kia vô, thì ông này vi phạm luật lệ. Ok, ông này có thể bị thưa lại.
Dạ, cảm ơn. Hiểu rồi anh.
Rồi, cảm ơn cô đã gọi vào chương trình nhé. Đến đây thì chương trình xin phép thính giả cũng như là chú Trương Minh Ẩn dừng lại cho phần giới thiệu thương mại. Chúng ta sẽ trở lại phần nhì chú nha.
Đáng lẽ phải nói là ngừng lại để chú Ẩn nghỉ một chút.
Dạ, uống tách nước chú.
Uống
vừa
tách trà,
uống một tách trà. Nếu trà đã được pha sẵn.
Nấu nước, nấu tách trà kịp. Cảm ơn, mình chờ lại trà hai.
Dạ, cảm ơn chú.
Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngày sau đây, kính mời quý thính giả trở lại phần 2 chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ấn. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Như Tuyền xin kính chào tiến sĩ trở lại với phần 2 ạ.
Xin chào Thanh Hùng, Như Tuyền và tất cả quý vị thính giả trong phần 2.
Chú đã uống xong tách trà chưa?
Có uống đầu nước mới nấu, nó mới vừa ấm ấm thôi.
Dạ, chắc có lẽ là
vậy,
vậy là chưa kịp sôi đâu.
Khi chú làm chương trình là cô phải nấu sẵn cho chú một tách trà nha. Có rất
đúng
là nhiều.
Ok, thôi, mỗi người một số thôi.
Dạ. Trời, chú làm giống như số chú hẩm hiu lắm vậy. Vâng, dạ, bây giờ thì có nhiều vị đã chờ chú Trương Minh Ẩn trên đường dây rồi. Xin phép chú được đón chương trình các vị thính giả chú nha.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin được chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello, phải với cô không?
Dạ, thưa phải ạ. Xin cô vui lòng cho biết tên luôn ạ.
Cô là cô Kim ra lần á chắc.
Dạ, xin chào cô ạ.
Muốn hỏi ông Ẩn, hồi nãy ông Ẩn có nói là phải vô cái membership của cái xe cấp cứu 69 đồng đó.
Dạ.
Mà cô không biết phải apply ở đâu á chắc.
Dạ, cô ở thành phố này vậy?
Dạ, ở Gia Lệnh.
Gia Lệnh thì phải, cái đó là một cái công ty ambulance khác. Cô có thể liên lạc cái Gia Lệnh á, cái chỗ mà sở cứu hỏa cũng được. Hỏi họ là ở đây có cái chương trình giống như ở dưới Ta Lan County không? Tức là cái hãng Mesta. Thì có chương trình đó, mỗi chỗ nó có cái chương trình khác nhau. Thành ra không nói được. Cô cứ vô bây giờ, ví dụ như cô biết là cái hãng ambulance đó là hãng nào. Lên mạng đánh cái tên nó vô, kêu con cái mình, nếu quý vị không biết, đánh cái hãng nó lên rồi xong lấy số điện thoại hỏi ở đây có cái vấn đề mà membership cho những người công dân ở trong thành phố không, thì lúc đó tôi mới trả lời được.
Cảm ơn ông.
Cứ vô hỏi đi, còn không ấy gọi sở cứu hỏa, tại vì cái ambulance lúc nào cũng đậu chung với xe cứu hỏa hết.
Cảm ơn ông.
Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào nha. Xin được mời một vị khác của chương trình ạ.
Hello, dạ xin chào ạ.
Hello, chào chú Ẩn với chào hai vị trên đài. Chào.
Dạ.
Tôi con Năm Thoại.
Dạ, cô Năm. Dạ, xin mời cô Năm Thoại ạ.
Dạ, tôi đi chùa Hương Đạo thời gian 5-6 tháng bệnh không đi á. Sao tôi thấy cái hình như là cái nhà thờ là sao nó mọc sau lưng chùa Hương Đạo chú Ẩn?
Dạ, cái nhà thờ đó có lâu rồi.
Trước rồi hả? Trước nhà cái chùa lần hả?
Dạ, nằm mấy sau lưng chùa đó phải không ạ?
Dạ, dạ. Ở chỗ mấy
nhà thờ
đó.
Nhà thờ nó có trước cái chùa lâu rồi chị.
Vậy hả?
Dạ, nhưng mà tại vì chùa đó, chùa Hương Đạo mua thêm đất nhiều quá đó, thành ra là qua tới dạ, gần dạ. đó giờ có thể dự định mua cái nhà thờ đó luôn nếu mà ông mục sư bác.
Dạ.
Không á, cái đó thật sự vậy đó.
Chùa
Hương Đạo bây giờ là giống như một trong những chùa lớn nhất của Texas.
Dạ dạ.
Ok bà.
Dạ, cảm dạ, cảm thôi, nha,
thôi hai bên có Chúa có Phật gần nhau là được rồi, được nhiều gia hộ hơn.
Dạ cũng được chứ. Đi dạ. chùa ai đi đi nhà thờ đi cũng được.
Dạ không, nhưng mà ví dụ như bà mua một cái cơ sở nhà cửa hay là bất cứ cái gì ở gần nhà thờ với chùa thì an toàn hơn ở gần một nhà của người thường, mình không biết người đó như thế nào, nhưng mà nhà thờ chắc chắn là hoặc là chùa thì không có tổ chức trộm cướp, thành ra đó là một cái an toàn hơn. Ok.
Cô còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Cảm ơn chú Ảnh.
Dạ,
dạ
rồi.
Dạ rồi, cảm ơn cô Năm rất nhiều ạ. À. Dạ vâng, xin chào cô Năm.
Vâng, và mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho chương trình nếu có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề an ninh của cuộc sống nhé. Số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110 thưa quý vị. À, trong lúc chờ quý thính giả thì trở lại với chú Ẩn với những cập nhật
rồi.
Này chú muốn chia sẻ.
Ở đây là chú share một cái câu chuyện chú mới vừa xảy ra đây thôi. Để cho quý vị để ý trong vấn đề mà làm thuế đó. Khi mà tháng 3 chú đi khai thuế cái cháu mà nhân viên làm thuế đó nói chú thiếu 1.254 đồng, do đó chú được account để trả tiền ngay thẳng vô IRS luôn, đó thí dụ. Nhưng mà chú nhìn hoài chú thấy sao mà lấy tiền thì chú nghĩ cái đám này chậm thôi để đi. Thì trong cái tháng qua chú cô sai cho một đứa cháu nó mua nhà. Thành ra nó đòi hỏi những cái statement IRS có trả tiền đàng hoàng không. Thì chú đi tìm hoài, ủa sao mà không thấy lấy tiền. Nhưng mà tới cái chú kêu ok bây giờ nhà băng in cho cái statement từ nhà băng của chú đó. Nó chỉ cho 2 tháng cho mình coi lại thôi, còn ngoài ra nó không cho cái quá khứ. Tại vì có nhiều người scam lấy cái tiền của mình. Do đó khi mà chú qua tới cái statement tháng 5 đó thì bỗng dưng chú thấy IS trả lại chú đã không lấy tiền mà còn cho chú lại 1.200 đồng nữa. Do đó cái này á, để chi khi quý vị làm thuế đó, cái người làm thuế, cái cách thức họ làm thuế có thể làm đúng hoặc là sai hay là thiếu hay là làm quá lố. Chẳng hạn như có một lần mà khai thuế thì nói rằng cái người mà trúng tiền ở casino đó, quý vị phải trả tiền thuế. Thật sự ra nếu quý vị là quốc tịch, quý vị không cần trả tiền thuế. Nhưng mà khi mà claim thuế đó, là cái người làm thuế đó, lần đầu tiên mà cho chú biết á, là khi nào người ta đó mà thua quá 24.000 á, thì phải trả cái số tiền sau đó. Còn mình xuống đó mà thua dưới 24.000 á, mình được quyền nói là tôi thua cái số tiền này bằng những cái số tiền tôi thắng. Do đó quý vị cẩn thận. Thành ra có nhiều người trả tiền thế chết luôn cái đó. Ok? Thành ra check lại với mấy anh em làm thế. Chú học cái này từ những người làm thế cho chú biết thì thôi.
Dạ.
Ok? Do đó, đó là những cái chia sẻ.
Đi đánh bài mà cũng, đụng đến...
Cũng phải nghiên cứu về thuế.
Làm thuế cũng mệt thiệt á chứ.
Dạ không,
bây giờ như tôi mới biết.
Nhưng mà cho tới 24.000 nếu người nào mà chơi quá cái số đó thì thôi, trước sau cũng ra chung cư ở thôi.
Và trở lại với một vị thính giả chờ trên đường dây. Hello.
Dạ vâng, Thanh Đồng Như Tuyền xin chào ạ. Dạ vâng, xin chào anh, xin anh cho biết tên luôn ạ.
Dạ em Tuấn ở Ga Lân anh.
Dạ vâng.
Hỏi chú Trương Minh Ảnh cái. Em có cái nghe cho thuê. Mà cái người xin làm cái người thuê cách đây 3 năm bỏ đi, xong rồi không có trả 2-3 tháng, xong rồi để lại chiếc xe ở phía sau cái driveway á. Mà 3 năm nay là cái người thuê mới vô ở đó muốn mua cái chiếc xe để đậu xe nhưng mà lại mua không có được. Bây giờ em gọi police Garland thì Garland nó nói là phải đem cái chiếc xe đó đi ra ngoài cái trước đường hay là đem cái alley thì cảnh sát nó mới thu được, con mà ở trong driveway nó không thể làm được.
Dạ cái đó là thì một nhìn... Anh ở đâu Garland hả?
Dạ.
Ok, anh gọi cái hãng thu xe đó. Hiểu không?
Dạ.
Nói là tôi có chiếc xe đậu trong đây mà 3 năm rồi thì họ kéo đi. Ok? Họ kéo ở đó. Tại vì cái thời gian này tức là cái người chủ họ không còn khe nữa, không có cần nữa. thì cái người kéo xe đó họ không có tính, nhớ nha, đa số mấy người kéo xe mà kéo những cái xe mình cho kéo đi đó là họ đem về á, khi mà họ đã đăng báo này kia rồi báo tin là cái xe đó người chủ cần phải claim bao nhiêu ngày, hay là họ có những cái luật riêng của họ đó, thì nếu không họ sẽ đem rã cái xe để bán cho mấy cái chỗ mà đồ phạt. Do đó anh để 3 năm là quá lâu, quá lâu rồi. Ok không?
Dạ. Nhưng mà giờ con hỏi chú là mình có cách nào mà nó cũng nợ tiền mình, mà thấy cái xe còn ngon lắm, 2014 chiếc Kia còn ngon, mà mình có cách nào mà mình làm cái thay thô lại mình chạy được không chú?
Bây giờ để chú chỉ cho gì như thế này. Chú cháu tại vì cái xe là xe của người ta. Hiểu không?
Dạ.
Cái tụi kéo xe nó cái dựa cách nó làm. Còn đối với mình á thì cái đó cháu phải cháu thành phố nào ra lệnh hả?
Dạ dạ.
Cháu gọi cảnh sát mà thuộc về vehicle test rồi đó, hiểu không? Cảnh sát chuyên môn về những xe ăn cắp ăn trộm đó, cháu liên lạc cảnh sát ở đó, ở đó có vài cảnh sát Việt Nam đó, hiểu không?
Dạ.
Lên liên lạc những người đó, người ta sẽ giúp đỡ coi cái như thế nào. Tại ngày xưa đó chú không có chuyên môn về làm vấn đề mà xe cộ, do đó mấy thì chú chỉ có kinh nghiệm khi nào có những chuyện xảy ra thôi, còn nói sâu vô đó thì chú không có cái cách đó. Hoặc là cháu cần một cái người như là luật sư nào á tư vấn cho vấn đề đó như thế nào, hiểu không?
Nhưng mà gọi tiền đấy cho con hỏi cái số phone của chú ra, có chuyện gì con gọi, có mấy cái việc riêng con gọi hỏi chú được không, mà con nghe chương trình qua.
Một lát cuối giờ đó thì đọc một lần luôn đi, còn cũng không có bao lâu nữa. Ok nha.
Dạ.
Vậy anh Dự, cảm ơn chú. Dạ, anh Dự đừng dây nha. Cuối chương trình Như Tuyền với Thanh Hùng sẽ gửi số phone của chú Ẩn đến. Xin được mời một vị khác ạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Như Tuyền xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ. Xin chị vui lòng cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên là Hương.
Dạ vâng, xin mời chị Hương.
Em ở gia đình, để em có câu hỏi là nhà của em ở đó thì mấy cái người neighbor đằng sau có mấy đứa con khoảng chừng 12 tuổi hay quăng đồ vô nhà em, thì có một lần nó quăng cái điện thoại thì tụi em cầm qua đưa cho ba mẹ nó. Nhưng mà cách đây mấy ngày thì tụi nó bắn cái BB gun á, nó làm bể cái cửa sổ nhà em, thì có gọi cảnh sát làm gì?
Cái đó, ok, cái đó là gọi cảnh sát ngay tại chỗ, cái đó thuộc về criminal issue. Tức là
con nó gọi
tại chỗ người khác. Tại vì cái BB gun đó, nếu mà họ cho chơi rất là nguy hiểm. Nếu mà hàng rào chỉ là có hàng rào cây hay là hàng rào dây kẽm.
Dạ, hàng rào cây, nhưng mà nó bắn vô trong cái cửa sổ phòng tắm ở nhà của cháu ở trên lầu á. Xong rồi nó bể xong rồi con gọi. Dạ.
Chị gọi cảnh sát lại bắt. Ok, bây giờ về đi. Chị có quen cái nhà đó không?
Dạ có, thì cảnh sát lại làm việc, cháu không có quen nhưng mà cháu biết cái nhà đó đằng sau đó, thì cảnh sát lại làm việc.
Ok, chị đã gọi cảnh sát rồi phải không?
Dạ dạ.
Ok, xong
rồi cảnh sát lại làm việc, xong rồi là cái ông đó, cảnh sát cũng lại nhà ông đó, thì ông nói là con của ông mới dẫn cảnh sát ra phía sau, thì cảnh sát thấy là mà cái đạn BB gun nó đầy ở trong trong cái sân sau á, thì cảnh sát lại nói với cháu là ông willing để mà trả cái tiền repair. Rồi ổng cũng lại nhà cháu, ổng cũng lại nhà cháu, ổng mới nói là nếu mà việc theo thì đưa cho ổng, thì cháu đã lấy cái estimate rồi. Bây giờ cháu phải làm sao cho ổng?
Ok, thì đưa cho ổng để ổng sửa thôi. Cái đó là, đối với hàng xóm, cái chuyện đó là dễ dàng. Tại vì, để tôi nói chị nghe, đa số những người mà mua nhà đó, cái insurance họ cũng có thể pay những cái damage. Nhưng mà lúc nào deduct cũng là 1%, ví dụ cái nhà 1% á, mà cái deduction có thể là 3,000, trong khi sửa cái cửa sổ chị giỏi lắm là 400-500. Do đó thì nếu người hàng xóm mình, con họ làm vậy, chị nhớ lấy cái report nó giữ để sau này nha, giữ nha. Rồi xong á, để cho họ đưa thợ lại sửa cửa sổ, mình không có gì hết chị. Mấy cái đó là người ta cũng lịch sự, mình cũng nên dễ dãi cho người ta đi, tại con nít mà.
Nhưng mà bây giờ tại vì đang Covid cháu không muốn sửa, mà cháu lấy cái estimate xong rồi cháu đưa cho họ rồi, khi nào mãi thì cháu sửa được không chú?
Dạ, cái chuyện sửa hay không là chuyện của chị. Thí dụ như bây giờ cái estimate đó ông đã đồng ý trả số tiền đó, chị đồng ý lấy số tiền đó thì mọi chuyện đã xong. Ok.
Dạ. Yeah. Yeah.
Cái chuyện sửa COVID cô gì đó, chị sửa chừng nào chị sửa không được cái chuyện của chị, mà sau khi chị đồng ý lấy tiền rồi á, thấy không? Thì mọi chuyện đã xong từ ngay đó. Okay.
Nhưng mà cháu chỉ cần cầm SMS đưa cho ổng hay là mình để
đương nhiên là bây giờ ví dụ như chị có company nào chị lợi ở SMS ví dụ như 600, 700 đưa cho ổng, ổng đồng ý trả thì ấy, còn ổng không đồng ý trả đó thì chị bắt đầu cho ông cảnh sát biết là ông này không đồng ý trả, thì lúc đó đó chị có thể thưa ông này ra tòa, cái tòa nhỏ thôi, chị cũng cần mướn luật sư gì hết á. Và đưa cái báo cáo cảnh sát là một, đưa cái giấy SMS bao nhiêu, tôi garanti chị là chị thắng chứ không bao giờ chị thua. Nếu ông chịu gọi cho anh coi.
Mà nếu ông không chịu trả thì mình ra tòa, là cái tòa tên gì hả chú?
Dạ, thành phố nào vậy?
Dạ, chú ở Garland.
Ủa sao Garland gặp nhiều chuyện quá vậy? Ở ngay Garland á, có tòa gọi là Justice of the Peace. Tôi nhớ không quên, không biết làm đường nào. Cái đó gọi là tiếng Việt Nam mình dịch là tòa hòa giải rộng quyền. Tức là những cái vụ nào mà hư hại dưới 10.000 đồng đều ra tòa đó hết. Và nhớ kỹ những ông chánh án, bà chánh án tòa đó không phải là luật sư, chỉ là người thường thôi, ra tranh cử, đắc cử. Do đó khi họ nghe cái câu chuyện họ có gì, mình có giấy tờ đầy đủ, lúc nào mình cũng thắng hết. Tôi garanti. Ok.
Dạ. Dạ, cháu cảm ơn chú ạ.
Rồi, cảm ơn chị
rất nhiều. Lên trên mạng để chết được Art of Peace for zip code của chị đó, 7 năm mấy đó. Thì xong là nó sẽ pop up với tòa, nằm đâu chị lợi chị điền. Trong đó nhiều tòa nó có 5-6 tờ giấy khác màu nhau hoặc là giấy trắng. Chị điền xong rồi chị đóng tiền tòa, hình như lúc trước thì có 115, rồi sau này 150 hay nhiêu đó. Rồi, nhưng mà khi chị ra tòa đó, nếu mà chị phải đưa cái vấn đề này ra tòa đó, thì chị yêu cầu ông chánh án là, tại vì ông chánh án không mở miệng được kêu chị ở giấy tờ đâu, chị yêu cầu là sửa cái cửa sổ theo cái giá trị của cái cửa sổ và cùng với cái tiền mà chị đóng ngoài tòa, nhớ cái đó nha. Thường thường mấy người đó ra quên cái câu đó, thành ra mất cái tiền mình đóng 100-200 đồng. Ok. Rồi,
cảm ơn chú ạ.
Rồi, bye bye.
Dạ rồi, cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình. Thưa quý thính giả, thì đến đây cũng xin được dừng lại vì thời gian dành cho chương trình cũng có hạn. Thanh Hùng và Như Tuyền xin cảm ơn quý thính giả đã tham gia và quan tâm đến chương trình. Và đặc biệt xin cảm ơn tiến sĩ Trương Minh Ẩn rất là nhiều đã dành thời gian cho cái buổi talk show ngày hôm nay. Và trước khi rời đàn sóng, Thanh Hùng cũng như Như Tuyền, kính chúc tiến sĩ luôn dồi dào sức khỏe và xin được hẹn gặp tiến sĩ chương trình này vào lần tới.
Thứ hai phải chạy lên miền Ca Lình, có người bạn cũng mới qua đời. Nói bạn không đúng, là cũng là 98 tuổi rồi. Mình mà sắp được cái cả tuổi đó mà thọ vậy là cái chuyện lạ. Thì trước khi chấm dứt chương trình á, thì xin chúc tất cả quý vị nhớ nha, trời bắt đầu nó lạnh, quý vị cẩn thận, nếu có đóng nước đá làm ơn đừng lấy nước nóng đổ ra ngoài cái kia, quý vị sẽ có cái kia mới, tại vì nó sẽ nứt đa số thôi chứ không phải là lúc nào cũng nứt. Làm ơn nhớ vấn đề đó và lái an toàn, cũng như đừng có dùng điện thoại trong lúc lái xe để đi ăn những cái mùa lễ Noel vui vẻ hơn. Cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều ạ. Xin kính chào tạm biệt tiến sĩ.
Dạ.
Và chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui chú nha. Và thưa quý vị, số điện thoại của chú Trương Minh Ẩn quý vị có thể gọi sau giờ hội thoại này và vui lòng để lại lời nhắn tên của quý vị cũng như số điện thoại một cách rõ ràng. 6823607250, xin nhắc lại 6823607250 là số điện thoại quý vị có thể gọi chú Ẩn sau giờ hội thoại này.